thích đó là kết đã sạch rồi thì là mình thích nữa, thích nhiều đó. Thích nhiều thì nó mới thắt chặt thôi, rồi xử là nó sai con đi xin tiền mua trẻ, chạy xuống nịnh hót cô chị sự vui cô nấu chè đi. Còn về cái không thích thế vậy bây giờ không may gặm phải cái miếng ớt mặt nhanh nhanh thế là cái gì đấy,
thế là con ăn con cay thì con đi, con sợ con nhăn mặt nhăn mũi lại
ghét cho đến nỗi nó sai cái mặt nhăn lại, cái mũi cũng nhăn xun xun lại. Cho thí dụ về kết sở của xúc tịnh đời thích cái mát, thế còn cái không thích được phát từ sân thì là kết, mà rồi thì từ cái sân ấy mình nói láo, mình làm việc quấy, cái đó nó mới là sở. Còn đau là thọ. Thế nào nói thấy đúng không? Thật ra cái kết này nó đã có sẵn rồi. Rồi bây giờ mình thấy cái bóng ảnh của má hiện lên, thành ra cái mối kết đó nó như khơi dậy, chứ không phải bây giờ mình thấy cái bóng ảnh mà mình thi không mà mình thương mình quý. Mà bởi vì cái kết này là từ bé đến giờ tình mẹ con đã sâu rồi, kết đã sâu, cho nên cái bóng của má hiện lên thì là mình đáng lẽ như người tu ở đây thấy cái bóng hiện lên thì nhìn thẳng vào cái bóng đó, theo dõi cái bóng nó xanh rồi cái bóng nó diệt. Nhưng mà mình nắm lấy cái bóng đó mà mình bảo đây là má mình, tội nghiệp, má đang làm, má đang hại cà phê, má đang làm việc này, má đang làm việc kia. Thế là mình ngồi ở trong phòng của mình mà mình cứ nói chuyện với má ở nhà. Thì như thế là nó sơ sử rồi, nó thành cái sử. Chứ cái kết đối với mẹ con ấy, thì nó kết đã lâu. Nhưng mà cái bóng, dù sao cái bóng nó hiện lên thì cái kết nó lại, nó coi như là nó mỗi một lần cái bóng nó hiện lên thì cái kết nó thắt thêm một chút. Cứ như vậy, cho nên gọi là kết sự.
Nên là lúc con cứ mà suy nghĩ cái bóng ảnh mẹ con này kia nào là chính là đang sai sự con.
Đó là đang bị sự đấy. Cái kết nó đang sự. Bởi vì nó mạnh quá, cho đến nỗi bây giờ cái bóng hiện lên không biết là cái bóng tưởng như là mẹ mình thật. Bây giờ cái chuyện quán về sáu nội ngoại xứ này, xin nói rõ cái ý của cái pháp quán này là thế nào nhỉ? Để đây Phật định dạy chúng ta cái gì đây nhỉ? Chân thường nhìn thẳng vào việc, con mắt mình gặp sắc, mình nhìn thẳng vào cái sắc đó và mình theo dõi xem cái tâm của mình nó phản ứng thế nào. Vì mục đích cái này là luyện cái tâm, chứ không phải tránh cái cảnh, mà luyện cái tâm của mình để đối với cảnh mình được tự nhiên, như thế mới gọi là giải thoát. Tức là cái bài này dạy chúng ta hộ sáu căn. Hộ sáu căn mỗi khi gặp cảnh thì chúng ta theo dõi, trước hết là nhìn lại cái tâm của mình. Chị em nhớ là điểm mỗi khi gặp cảnh thì không để ý đến cảnh, mà quay về để ý xem cái tâm của mình nó phản ứng ra sao, chứ không đừng bận tâm đến cảnh. Đây là cái việc khác hẳn với người thế gian. Người thế gian mỗi khi thấy gặp cảnh thì để ý đến cảnh mà quên hẳn mình đi. Người ta nói thì cứ để ý xem người ta nói cái gì, rồi theo đó mà yêu mà ghét, mà rong ruổi theo bên ngoài. Còn đây người tu ấy thì ngược hẳn lại, không bận lòng đến cảnh bên ngoài, mà chỉ nhìn lại tâm mình thôi, để luyện cái tâm, dạy dỗ cái tâm, làm thế nào cho cái tâm mình hàng phục được cái vọng tâm này, mình làm chủ được cái tâm này. Cho nên các vị vẽ cái bức ảnh con trâu rồi đấy, chăn trâu là thế đấy. làm thế nào mà ngồi được trên lưng trâu để mà thành thơ, mà rồi làm thế nào mà mất được hẳn con trâu đi, rồi mất được cả cái người, cái chăn trâu nữa, thì là thế là thành công. Vậy thì thế nào là mất con trâu? Bây giờ con nói từ đầu đấy, thầy thấy có nhiều em tự hồ nó ngơ ngác, ông với con trâu thế nào, thì con nói từ đầu cái việc chăn trâu ra làm sao, mình xem là cái sự ra làm sao. Thì vậy vậy thì con nói chuyện cho chị em từ đầu đến đuôi cái việc chăn trâu này làm sao. Không chăn trâu có làm gì, trâu nó lung tung, nó chạy hung hăng, chỗ nào nó cũng cho đầu nó vào. Thì bây giờ mình đầu tiên mình làm gì, phải đi tìm cái con trâu đã. Tức là với chúng ta tu định trong cái tứ niệm xứ này, chúng ta làm gì đây? Đó. Mọi khi chúng ta cứ từ sáng đến tối nghĩ lung bung đủ các thứ mà không biết là mình nghĩ gì, có không? Đó. Thế bây giờ bắt đầu cầm quyển tứ niệm xứ là chúng ta là cái bọn đi tìm trâu. Bây giờ mới biết là mình có con trâu, chứ từ trước đến nay thì cứ bảo tưởng nó là ông thần ông thánh gì cả. Bây giờ mới biết là nó là con trâu. Thế cho nên bây giờ việc đầu tiên là mình đi tìm trâu. Thì chúng ta học tứ niệm xứ là làm gì? Quay về nhìn cái tâm mình. Đấy, bây giờ mỗi khi căn mà nó gặp cảnh thì không chạy theo cảnh mà làm gì? Quay về nhìn cái tâm mình. Đấy, quay về đó là đi tìm con trâu. Rồi khi nhìn thấy cái tâm của mình nó đang thế nào thì đó là mình nắm, mình trông thấy con trâu rồi. Đã. Hay dù chưa trông thấy hẳn con trâu cho nữa cũng đã thấy cái dấu vết của nó rồi. Tức là tìm thấy được cái chỗ của nó, cái thấy được dấu chân trâu, cái bức ảnh đầu tiên. Chưa thấy con trâu mà thấy được dấu của nó, như nghĩa là bây giờ đã biết nhìn nó, đã biết thấy nó đứng chỗ nào rồi. Thế rồi làm gì? Con người chăn trâu đó, cái chú Mục Đồng đó, chú túm được con trâu rồi thì dĩ nhiên là chú phải làm gì? Chú phải lấy dây, chú buộc mũi nó lại, rồi chú phải có cái roi, chú bắt nó theo chú. Đó, thì tức là như chúng ta là làm gì? Phải bây giờ phải lấy giới luật để bắt cái tâm này nó sống vào cái đường lối của nó. Không, ví dụ như trông thấy cái áo đẹp muốn thò tay ăn cắp thì cái tâm nó mới muốn như thế, thì lúc giờ làm gì? Làm gì hết cho nó giỏi. Cầm cái mũi nó không cho nó nhìn vào cái áo đẹp nữa, nghĩa là cầm cái mũi nó phải kéo về, không có cho nó đi ra bên ngoài nữa. Thì tức là chúng ta là ngó vào cái tâm này mà kéo nó về giới luật, không cho nó khởi những cái ý muốn rông rỡ, những cái ý mà trái với giới luật. Thì chúng ta lấy cái giới luật để làm roi, làm cái dây thừng để chúng ta kéo cái mũi con trâu kéo về. Đó, thì dĩ nhiên là chúng ta phải soi nó rồi, ta thấy nó rồi, bây giờ nó móng lên cái gì ấy, móng lên nó có những cái muốn chạy hung hăng này, ta kéo nó về. Thế tức là phải lấy giới luật để mà cai trị cái tâm mình, điều phục cái tâm mình. Thế nếu mà nó cứ thích thì mình làm gì? Mình phải phết cho nó một roi, không có cho nó chạy theo. Nó muốn đòi ăn chè, không cho nó xin xin của chi sự nữa. Đó. Mà bắt nó phải đứng yên, cho nó tỉnh ra. Thế thì tức là con cột được con trâu về với mình. Thế đó, bây giờ chúng ta đang học đây là mới tới cái trình độ ấy thôi. Bao giờ các con tu, thầy trông mong là 5 tháng nữa, 5 tháng nữa biết đã đủ được chưa đây, hay là 5 tháng nữa mới biết rằng con trâu của mình nó hung hăng đến trình độ nào. Chứ chưa chắc là đã hàng phục được nó trở về. Thế đến bao giờ mà con trâu nó hết sức thuần, nó hết sức thuần, tức là nó không có mình nhìn vào nó ví dụ như cái sân nó nổi lên ấy, mình nhìn vào nó tan lẻ. Thế và cái ưa thích nó nổi lên, mình nhìn vào nó tan lẻ. Thế những các cái tư tưởng của mình nó tan ngay cho, thì đó là con trâu nó đã thuần. Còn như nếu mà mình nó sân mà mình nhìn vào nó vẫn cứ sân, mà có khi nó còn sân hơn lên nữa. Thì tức là con trâu nó hẳn còn đen xì. Dần dần rồi nó sẽ trắng. Bắt đầu, bởi vì mình nhìn hàng ngày này, mình soi chiếu, thì cái tham với cái sân với cái si nó dần dần nó tan. Thế nó tan, nó nhẹ được phần nào, đó là con trâu của mình nó trắng ra được phần đấy. Cho tới cái khi mà hoàn toàn hết tham sân si, thì tức là cái con trâu của mình nó đã hoàn toàn trắng. Con trâu tức là cái gì của mình? À, cái tâm của chúng ta gọi là con nhà thiền. Các ông họa sĩ, các ông ấy vẽ, các ông gọi là con trâu, để cho vẽ cái hình dung cái công phu tu của chúng ta. Đến khi nó hoàn toàn, chúng ta cứ nhìn và tâm chúng ta thấy nó bình an yên tĩnh, thì như thế là con trâu của mình đã trắng. Mà trong cái lúc mà mình nhìn như thế thì mình thấy được cái vô thường, thấy được những các cái tham sân si của mình nó vô thường, mà nó không phải mình, nó chỉ là những cái ảo giác nó hiện lên rồi nó tan đi. Đã. Mà đến khi mà mình thực sự có trí tuệ, cái tâm của mình nó đã trắng, mà thực sự cái tuệ nó đã khai được như thế, thì gọi là con trâu nó đã mất. Tức là mình không có vướng vào, không có, có cái vọng tâm của mình. Con trâu nó đã mất. Tức là cái vọng tâm bây giờ nó hoàn toàn, nó bình lặng, hàng phục được nó hoàn toàn rồi. Mà nếu mình đã hàng phục được nó hoàn toàn rồi, thì lúc bây giờ các con có phải đăm đăm ngó cái tâm nữa không? Còn phải đăm đăm không? À, thì khi ấy là cả không còn người chăm nữa. Trong cái bức ảnh ấy, trâu cũng không có, mà người cũng không có. Người đây là cái trí mình đang vật lên để mình soi cái vọng tâm là con trâu. Thế bây giờ cái vọng tâm đã hết rồi, thì cái người soi cũng không cần đến nữa. Cái trí nó không phải bận lòng đăm đăm một cái việc ấy nữa, mà nó trở về cái chân tâm bản tánh của nó, thường trụ ở khắp mười phương. Cho nên các vị biểu thấy cái ảnh có một vườn trăng sáng. Tức là lúc bây giờ là thấy được cái tâm của mình, cái chân trở về sống với cái chân tâm của mình. Cái vọng đã hoàn toàn hết, cho nên không còn dấu vết, cho nên không còn cái trí, mà không còn cái vọng tâm. Vọng tâm là con trâu, mà cái người chăn trâu là cái trí tuệ. Cả hai cái cùng vắng lặng, trở về chỉ còn một vầng trăng sáng, tức là cái chân tâm bản tánh của mình. Nhưng mà hãy còn vầng trăng sáng, là hãy còn thấy chân tâm của mình, thì đã thật là thấy chưa? Khi nào không có cái gì nữa thì mới thật là mình. Chứ còn hãy còn nói đến chân thì tức là nó còn đối với vọng. Và cái anh mới ngủ dậy và tôi thức đây, thì cái thức ấy tức là nó còn đối với cái ngủ. Bao giờ không nghĩ đến chuyện thức nữa, không nghĩ đến chuyện chân, chuyện vọng gì nữa, thì như thế coi như là mới thành công. Mà thành công như thế là mới được có cái căn bản trí. Còn cái hậu đắc trí nữa là phải xách một giò cá đi vào trong chợ. Làm sao xách giò cá? Tức là bạn, mình phải chứng tánh mà mình sống được với thế gian. Đấy, cái chân đế, tục đế phải dung hòa. Chứ còn cái chân nó vẫn riêng, cái tục nó vẫn riêng thì chưa phải. Chưa có hậu đắc trí thì cái căn bản trí cũng chưa viên mãn. Cho nên bao giờ cái mình vào xách giò cá vào trong chợ, tức là đi độ chúng sanh được, độ cả cho những cái con cá, mà độ cả cho những người ăn cá.
À, cái giỏ cá tức là nói là ấy là độ cái con cá.
Tức là mình đồng sự với thế gian, mình với họ cũng ăn cá, nhưng mà để cứu vớt những con cá và để đổ cho những người còn ăn cá. Thế làm như thế để chân mới tục dung hòa. Thì khi ấy thành công trong cái việc học tứ niệm xứ này. Tội nghiệp.
Mà thầy như vậy nhà thiền họ chỉ vẽ đến cái đoạn thứ 10 là cái mặt trăng tròn thôi
phải không? Có người thòng đi chợ, sách nhỏ
cái giỏ cá. Thầy nói là cái giỏ cá của các vị đó. Cái người xách giỏ cá đi vào chợ. Tức là trở về mới thấy ra.